Tuấn Hiệp và Anh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 4 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bắt đầu chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
Cảng hàng không quốc tế Vinh bắt đầu khai thác trở lại từ 6 giờ sáng nay.
Tỷ lệ hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lên tới 70%.
Ả Rập Xê Út và Nga thông báo tiếp tục giảm lượng khai thác dầu mỏ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Sau thời điểm này, công tác chấm thi sẽ chính thức bắt đầu. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia và các đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện kiểm tra công tác chấm thi ở các hội đồng thi trong suốt thời gian diễn ra hoạt động này để tăng cường tính nghiêm minh của công tác chấm thi. Quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ. Theo kế hoạch, đến ngày 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết từ ngày 10 tháng 7, hai dịch vụ công liên thông là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng sẽ được triển khai trên toàn quốc. Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, sau 6 tháng triển khai thí điểm hai dịch vụ liên thông nêu trên tại Hà Nội và tỉnh Hà Nam đã đạt được những kết quả to lớn. Việc thực hiện thí điểm đã mang lại những kết quả khả quan, cơ bản đáp ứng được yêu cầu liên thông thủ tục hành chính cũng như sự đồng tình, ủng hộ của người dân.
Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết cảng hàng không quốc tế Vinh đã triển khai thi công khắc phục hư hỏng và khai thác trở lại từ 6 giờ sáng nay, ngày 4 tháng 7. Trước đó, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ban hành quyết định đóng tạm thời cảng hàng không quốc tế Vinh do sự cố nứt vỡ, bong một phần bề mặt bê tông nhựa đường cất hạ cánh.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho thấy, lực lượng lao động có xu hướng tăng, nhưng thị trường lao động, việc làm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chủ yếu do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất. Tỷ lệ thiếu việc làm tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Lao động ở vùng Đông Nam Bộ chịu tác động nhiều nhất. Báo cáo nhanh từ các địa phương, số lao động nghỉ giảm việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý 2 là khoảng 241.500 người, giảm 52.500 người so với quý trước. Trong khi đó, số lao động bị mất việc trong quý 2 năm 2023 là 217.800 người.
Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 113.400 người lao động, đạt 70% kế hoạch năm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có khá nhiều lao động bị giảm việc, mất việc làm. Hà Nội là một trong số các địa phương có tỷ lệ người lao động mất việc làm cao của cả nước.
Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ qua mô hình ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng thông qua mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng, gồm Prudential, MB Ageas, BIDV MetLife và Sun Life. Theo Bộ Tài chính, kết quả thanh tra cho thấy việc bán bảo hiểm qua kênh đại lý là các ngân hàng còn nhiều sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới. Báo cáo thanh tra cho thấy, qua thanh tra chọn mẫu phát hiện nhiều trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định. Cụ thể, tại Prudential có 39 trường hợp, MB Ageas Life có 41 trường hợp, tại BIDV MetLife có 21 trường hợp, tại Sun Life có 44 trường hợp. Cũng theo kết quả thanh tra, do bị ép buộc nên sau năm đầu tiên, tỷ lệ hủy hợp đồng của khách hàng lên tới 70%.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 3 tháng 7, Ả Rập Xê Út thông báo gia hạn đến tháng 8 quyết định tự nguyện giảm 1 triệu thùng dầu khai thác một ngày. Cụ thể là lượng dầu khai thác của Ả Rập Xê Út trong tháng 7 và tháng 8 sẽ là 9 triệu thùng một ngày. Thông báo của Bộ trưởng Năng lượng nước này nêu rõ việc cắt giảm có thể tiếp tục kéo dài.
Trong khi đó, Nga cho biết tiếp tục giảm sản lượng dầu xuất khẩu. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ tự nguyện cắt giảm lượng dầu xuất khẩu tương đương 500.000 thùng trên một ngày trong tháng 8 trong nỗ lực bảo đảm cân bằng thị trường. Hồi tháng 3, Moscow cũng quyết định tự nguyện giảm sản lượng dầu khai thác 500.000 thùng trên một ngày so với mức trung bình tháng 2. Sau đó, hai lần gia hạn quyết định này cho đến tháng 6 và đến cuối năm 2023.
The Financial Times ngày 3 tháng 7 đưa tin Liên minh châu Âu EU đang xem xét về đề xuất của Ngân hàng Nông nghiệp Nga thành lập một công ty con nhằm kết nối lại với mạng lưới tài chính toàn cầu. Động thái này được coi là một biện pháp nhằm bảo vệ sáng kiến ngũ cốc biển đen, thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu lương thực ra thị trường thế giới. Tuần trước, Nga tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc sau ngày 17 tháng 7, cho rằng là phương Tây đã hành động thái quá đối với thỏa thuận này, mặc dù bảo đảm việc xuất khẩu ngũ cốc của Nga sang các nước nghèo sẽ tiếp tục.
Belarus sẵn sàng góp phần hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine nếu cần thiết vì lý do an ninh của chính mình. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Yuri Ambrazevich trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình STV của Belarus ngày 2 tháng 7. Ông Ambrazevich sẵn sàng chia sẻ và cung cấp tất cả những gì nước này có với những bên cần và bảo đảm kết quả. Đối với Belarus, ưu tiên chính là bảo đảm bình yên cho bầu trời lãnh thổ và nhân dân được phát triển toàn diện.
Trong khi đó, đại diện thường trực của Nga tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Gennady Gatilov tuyên bố Nga sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao. Theo ông Gatilov, Nga tôn trọng mọi nỗ lực của các quốc gia, tổ chức và cá nhân trong việc tìm kiếm các giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Ukraine khi đã có nhiều đề xuất và sáng kiến được đưa ra. Tuy nhiên, ông Gatilov nhấn mạnh cần phải làm việc một cách có mục tiêu với Ukraine và phương Tây để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột. Theo ông, để đạt được điều này, phương Tây cần ngừng cung cấp vũ khí và những hỗ trợ khác cho Ukraine.
Các thị trưởng Pháp vừa kêu gọi người dân và quan chức được bầu tập trung tại các tòa thị chính trên khắp cả nước trong ngày 3 tháng 7 để phản đối các cuộc biểu tình bạo loạn kéo dài gần một tuần qua. Ở cấp độ cao hơn, theo kế hoạch, trong ngày 3 tháng 7, Tổng thống Pháp Macron sẽ gặp những người đứng đầu hai viện của Quốc hội. Một ngày sau đó, ông sẽ gặp các lãnh đạo của hơn 220 thị trấn bị ảnh hưởng do tình trạng bạo loạn.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Forbes, Barcelona dự định đề nghị Man City đổi Bernardo Silva lấy Frenkie de Jong, tuyển thủ Hà Lan, là mục tiêu chiêu mộ của Pep Guardiola ở phiên chờ hè này. Trong khi đó, Xavi nhắm mua Bernardo Silva từ kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái.
Trong những ngày tới, trung vệ người Tây Ban Nha Paul Torres sẽ đến kiểm tra y tế với Sevilla. Aston Villa đã đạt thỏa thuận mua Paul Torres từ Villarreal với mức phí 32,5 triệu euro. Kèm 5 triệu euro miễn phí.
David Beckham đã cho phép cựu tiền vệ Manu Jesse Lingard luyện tập tại Inter Miami. Vì thế có khả năng đội bóng Mỹ sẽ chiêu mộ Jesse Lingard. Tiền vệ người Anh hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Nottingham Forest.
Pháo thủ đang tìm cách bán tiền vệ người Mỹ Albert Sambi Lokonga cho Burnley. Cách đây 2 năm, Arsenal mua Lokonga từ Adelaide. Thời điểm Vincent Kompany vẫn dẫn dắt đội bóng Mỹ này. Hiện tại Vincent Kompany là huấn luyện viên của Burnley và muốn tái hợp học trò cũ.
Hôm qua theo giờ địa phương, Mason Mount đã đến Manchester kiểm tra y tế với Manu. Sau đó, tuyển thủ Anh sẽ chính thức ký hợp đồng 5 năm. Giao kèo có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Mức phí thương vụ này là 60 triệu bảng, trong đó có 5 triệu bảng miễn phí.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, pháo thủ sẽ hoàn tất thủ tục mua hậu vệ người Hà Lan Julian Timber với giá 45 triệu bảng trong tuần này. Arsenal đã chốt mọi thỏa thuận chiêu mộ Julian Timber với Ajax.
Trong những ngày tới, The Blue tiếp tục thương lượng với Brighton về mức phí và phương thức thanh toán hợp đồng của Caicedo. Về phía Caicedo, tuyển thủ Ecuador sẽ chốt thỏa thuận cá nhân với Chelsea nếu họ đạt thỏa thuận với Brighton.
Theo The Atlantic, Lyon đã chấp nhận trả Chelsea 21 triệu bảng mua tuyển thủ Mỹ Pulisic. AC Milan cũng đàm phán mua Pulisic nhưng trả giá thấp hơn. Vì thế, Chelsea ưu tiên bán Pulisic cho đội bóng Pháp.
Pháo thủ vừa chốt mọi thỏa thuận về phương thức thanh toán hợp đồng trị giá 105 triệu bảng của Declan Rice với West Ham. Trong 48 giờ tới, Arsenal kiểm tra y tế và ra mắt tuyển thủ Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm nay, ở khu Trung Du và vùng núi phía Bắc vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi. Cục bộ vẫn có điểm mưa to. Trong ngày hôm nay, miền Bắc chuyển nắng trở lại và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay sẽ lại xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Với các tỉnh Trung Du, vùng núi cũng như khu vực ven biển phía Đông, trời nắng oi với mức nhiệt cao từ 33 đến 35 độ. Từ tối và đêm nay, miền Bắc có mưa dông nhiều nơi. Vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay, trời tiếp tục nắng mạnh từ sớm. Ngày hôm nay, nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, với ngưỡng nhiệt ngày hôm nay cao từ 35 đến 37 độ. Một số nơi nhiệt độ vẫn cao trên 38 độ và vẫn có nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở các tỉnh miền Trung sẽ còn duy trì trong 7 đến 10 ngày tới. Hôm nay nhiệt độ có xu hướng gia tăng trở lại ở các tỉnh thành phía Nam. Dự báo trong chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên, mưa dông chỉ còn xuất hiện ở mức rải rác, trong khi các tỉnh Nam Bộ vẫn có mưa xấp xỉ diện nhiều nơi. Mưa giảm nên nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.